15.
Buổi điều tra chính thức được đông đảo công chúng tham dự. Rung minh kinh sợ về một án mạng ngay giữa lòng thành phố. Người dân Brodin đâm ra nhiệt thành, hy vọng vụ án sẽ được vạch trần với những tình tiết giật gân. Tuy nhiên, các bước tiến hành vẫn khô khan như thường lệ. Selaweb chẳng cần phải sợ thẩm vấn. Nó qua đi trong vòng 2 phút. Đã có một lời nhắn qua điện thoại gọi tới phòng Cavendish hướng dẫn cô đến nhà số 19 Wilbraham Crescent. Cô đã đi, rồi vào phòng khách theo lời chỉ bảo. Cô đã phát hiện người chết ở đó, thét lên rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng để tìm người trợ giúp. Chẳng có vấn đề gì, cũng không cần điều tra chi tiết. Cô Martindale cũng cung cấp lời khai, chỉ bị thẩm vấn với thời gian thậm chí còn ngắn hơn. Bà đã nhận một lời nhắn có nội dung của Pep Marsh yêu cầu bà gửi một thư ký đánh máy kim tốt ký, ưu tiên cho cô Selaweb tới số 19 Wilbraham Crescent và cho vài chỉ dẫn. Bà đã ghi lại giờ chính xác của cuộc gọi điện là 1 giờ 49 phút. Vậy là cô Martindale đã được hỏi xong. Được gọi tiếp sau đó, cô Pep Marsh khăng khăng chối không hề yêu cầu bất cứ thư ký đánh máy nào tới nhà mình ngày hôm đó từ phòng Cavendish. Thanh tra Hawkesso phát biểu ngắn gọn không cảm xúc. Nhận được cuộc điện thoại, ông đã đến số 19 Wilbraham Crescent. Ở đó ông tìm thấy cái xác của người chết. Sau đó viên chức của tòa án chuyên điều tra về những cái chết bất thường hỏi ông. Ông đã nhận dạng người chết được chưa? Vẫn chưa, thưa ông. Vì lý do ấy tôi đã yêu cầu dời lại buổi điều tra chính thức này. Phải thế thôi. Rồi đến chứng cứ pháp y. Bác sĩ Rick, bác sĩ pháp y. Sau khi tự giới thiệu bản thân và trình độ chuyên môn, kể lại chuyện đã tới số 19 Wilbraham Crescent và việc khám nghiệm tử thi. Bác sĩ có thể cho chúng tôi ý kiến gần đúng về thời gian tử vong không? Tôi khám cái xác lúc 3 giờ rưỡi, có thể xác định thời gian tử vong trong vòng từ 1 giờ rưỡi đến 2 giờ rưỡi. Ông không thể xác định khoảng thời gian ngắn hơn thế hay sao? Tôi chọn không làm thế. Theo ước đoán thì thời gian có khả năng nhất là 2 giờ hay sớm hơn nữa. Nhưng có nhiều yếu tố cần phải tính đến. Tuổi tác, tình trạng sức khỏe, vân vân. Ông có tiến hành giải phẫu tử thi không? Tôi đã làm. Nguyên nhân gây ra cái chết. Người đàn ông đã bị đâm bằng một con dao mỏng sắc bén, một con dao bình thường, có lẽ là dao làm bếp của Pháp, có lưỡi thon nhọn. Mũi dao đã đâm vào... Nói tới đây, bác sĩ dùng từ chuyên môn kỹ thuật nhiều hơn để giải thích vị trí chính xác, chỗ dao đâm vào tim. Có phải chết ngay tức thì không? Chắc đã xảy ra chỉ trong vòng vài phút. Người ấy đã không la hét hay kháng cự sao? Ông hề, trong hoàn cảnh lúc ông ta bị đâm. Bác sĩ có thể giải thích cho chúng tôi biết ông nói câu ấy có nghĩa là gì? Tôi đã khám một số cơ quan nội tạng và làm một số xét nghiệm. Có thể nói khi bị giết, ông ta đang trong tình trạng hôn mê do sự phát tác của thuốc. Bác sĩ có thể cho biết đó là thuốc gì hay không? Vâng, đó là chloronhydrate. Chú thích, chất rắn kết tinh không màu tan trong nước dùng làm thuốc giảm đau và thuốc ngủ. Công thức C2H3CL3O2. Hết chú thích. Ông có thể cho biết nó phát tác thế nào? Có thể nói là được pha vào một thứ rượu gì đó, tác dụng của chloronhydrate rất nhanh chóng. Được biết chỉ trong vài khắc như Mickey Finn. Chú thích, gọi tắt là Mickey. Thuốc ngủ cực mạnh pha vào rượu, người uống vào sẽ bị bất tỉnh, hết chú thích. Tôi tin thế, viên chức điều tra lẩm bẩm. Hoàn toàn đúng như vậy, bác sĩ Rick nói. Ông ta đã uống chất lỏng đó không hề nghi ngờ. Vài phút sau ông ta bị choáng và ngã lăn ra bất tỉnh. Theo ý kiến của ông thì ông ấy bị đâm trong khi bất tỉnh sao? Tôi tin thế. Căn cứ vào việc không có dấu hiệu kháng cự và ông ta có vẻ thanh thản. Ông ta bị giết bao lâu sau khi trở nên bất tỉnh? Tôi không thể nói điều đó với bất kỳ độ xác thực nào. Ở đây lại tùy thuộc vào khí chất của nạn nhân. Ông ta sẽ không hồi tỉnh trong nửa giờ và có thể còn lâu hơn thế rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ Rick. Ông có chứng cứ nào về việc người này đã dùng bữa lần cuối lúc nào hay không? Ông ta chưa ăn trưa, nếu đó là điều ông muốn hỏi. Ông ta đã không ăn thức ăn rắn trong vòng ít nhất 4 giờ. Cảm ơn bác sĩ Rick. Tôi nghĩ tất cả chỉ có thế thôi. Sau đó, viên chức điều tra nhìn quanh rồi nói, buổi điều tra chính thức sẽ dời lại nửa tháng cho đến ngày 28 tháng 9. Buổi điều tra kết thúc, người ta bắt đầu ra khỏi tòa án. Edna Brent cùng với hầu hết các cô gái ở phòng Cavendish đều có mặt. Khi đã ra ngoài, Edna có vẻ tần ngần. Phòng thư ký Cavendish đã đóng cửa cả buổi sáng. Maureen West, một cô gái khác, nói với cô: "Sao đây hả Edna? Tụi mình tới quán Bluebird ăn trưa nhé. Còn có cả đống thời gian, dù sao cậu cũng có thời gian mà." "Tớ không còn thời gian như các cậu," Edna nói với vẻ phật ý. "Mèo hung bảo tớ nên ăn trưa khi nghỉ giải lao lần đầu tiên. Kèo kiệt thiệt, tớ tưởng mình sẽ có thêm một giờ để đi mua sắm và làm việc này việc nọ chứ." "Đúng là mèo hung," Maureen nói. "Bà kèo kiệt như quỷ phải không? Chỗ mình mở cửa lại lúc 2 giờ và tụi mình phải có mặt đầy đủ ở đó. Cậu đang tìm ai hả?" "Chỉ là Sela. Tớ không thấy cậu ấy đi ra." "Sela đã bỏ về sớm rồi," Maureen nói. "Sau khi cung cấp lời khai xong, cô ấy bỏ đi với một anh chàng. Nhưng tớ không biết hắn là ai. Cậu có đi không hả?" Edna vẫn còn phân vân. Cô bảo: "Thôi, cậu cứ đi đi. Dù sao tớ còn phải đi mua sắm." Maureen và một cô khác cùng bỏ đi. Edna chần chừ nán lại. Cuối cùng, cô thu hết can đảm để nói với anh cảnh sát trẻ tóc vàng que đứng ở lối vào: "Tôi trở vô bên trong được không?" Cô rụt rè thì thầm. "Và nói với cái ông đã tới văn phòng thanh tra gì đó." "Thanh tra Hakeso hả?" "Vâng, đúng rồi. Cái ông đã cho lời khai sáng nay đó." "À." Anh cảnh sát trẻ ngó vào bên trong tòa án và quan sát ông thanh tra đang mải mê trò chuyện với nhân viên điều tra và cảnh sát trưởng Hạc này. "Trông ông ấy có vẻ đang bận rộn cô à. Lát nữa cô ghé vào đồn cảnh sát đi, hay cứ nhắn lại với tôi. Có phải chuyện gì quan trọng không hả?" "À, thực ra không thành vấn đề," Edna đáp. "Đó là... à, chỉ là tôi không hiểu làm sao mà điều cô ấy nói lại có thể là sự thật. Bởi vì tôi muốn nói..." Cô xoay người bỏ đi, vẫn đang nhíu mày rất khó hiểu. Rời khỏi chợ Ngũ Cốc, cô gái lang thang trên phố chính. Cô vẫn cau mặt nhăn mày bối rối, cố suy nghĩ. Suy nghĩ chưa bao giờ là thế mạnh của Edna. Cô càng cố làm sáng tỏ mọi sự trong đầu mình, đầu óc cô càng trở nên rối beng. Có một lần cô nói lớn tiếng: "Nhưng không thể nào như vậy, không thể nào như cô ấy nói." Đột nhiên với dáng vẻ của một kẻ đang làm một cuộc cách mạng, cô xoay người rời khỏi con phố chính, rồi theo đường Albany đi về hướng Wilbraham Crescent. Từ ngày báo chí loan tin một án mạng đã xảy ra ở số 19 Wilbraham Crescent, rất đông người tụ tập trước ngôi nhà đó hàng ngày để ngắm nghía thỏa thích. Gạch giữa đơn sơ lại có thể làm cho đông đảo công chúng mềm mẫn trong một số hoàn cảnh thật sự là một điều huyền bí. Trong 24 giờ đầu tiên, một cảnh sát viên đã đứng gác tại đó để xua người ta đi một cách hách dịch. Từ lúc đó, sự quan tâm chú ý đã giảm bớt, nhưng vẫn không ngừng hẳn. Xe tải giao hàng của các thương gia giảm bớt tốc độ một chút khi chạy ngang qua. Những phụ nữ đẩy xe nôi thường dừng lại trên lề đường đối diện chừng 4-5 phút và đăm đăm nhìn muốn lòi tròng con mắt ra khi chiêm ngưỡng cơ ngơi sạch sẽ ngăn nắp của cô Pep Marks. Các bà, các cô xách túi đi mua sắm thường tạm dừng với ánh mắt tò mò và tám chuyện với bạn bè một cách thích thú. "Đó là căn nhà, người đó ở trỏng." "Cái xác ở trong phòng khách." "Không, tôi nghĩ phòng khách là căn phòng đằng trước, căn ở bên trái đó." "Chủ bán tạp hóa nói với tôi là căn bên phải mà." "À, tất nhiên có thể như vậy. Có lần tôi vô nhà số 10 và ở đó tôi nhớ rất rành rẽ phòng ăn ở bên phải, còn phòng khách ở bên trái. Trông không có vẻ gì là đã có một vụ giết người được thực hiện trong ấy, phải không?" Tôi tin cô gái đã ra khỏi cổng là hét như loạn trí. "Người ta bảo từ hôm ấy đầu óc của ta không ổn. Úi sốc khủng khiếp, tất nhiên rồi. Hắn đột nhập qua cửa sổ đằng sau, vì thế người ta nói hắn đang bỏ bạc vào bao thì cô gái đi vào và phát hiện hắn ở đó. Người đàn bà đáng thương chủ ngôi nhà, bà ta bị mù, tội nghiệp quá. Bởi vậy dĩ nhiên bà không thể nào biết chuyện gì đang xảy ra." "Ôi, nhưng khi ấy bà đâu có ở đó." "Tôi tưởng bà có ở đó chứ. Bà có ở trên lầu và đã nghe tiếng hắn. Ôi trời ơi, tôi phải tiếp tục đi mua hàng thôi." Hầu như lúc nào vẫn tiếp tục có những cuộc tám chuyện tương tự. Bị cuốn hút như nam châm hít, những người hầu như không thể đến cũng đến Wilbraham Crescent. Họ tạm dừng nhìn chằm chằm rồi tiếp tục đi ngang qua. Nhu cầu trong lòng phần nào được thỏa mãn. Đến đây rồi vẫn còn rối trí. Edna Brent thấy mình đang chen chúc trong một nhóm nhỏ, độ 5 hay 6 người, đang mải mê với thú tiêu khiển ưa thích nhất là ngắm nghía ngôi nhà có án mạng. Edna vốn dễ bị gợi ý, cũng nhìn chằm chằm. Vậy đó là căn nhà nơi vụ án xảy ra, những tấm màn che cửa sổ sạch sẽ gọn gàng, trông những đẹp đẽ quá. Vậy mà một người đàn ông lại bị giết trong đó, giết bằng một con dao làm bếp. Một con dao làm bếp bình thường. Hầu như mọi người đều có một con dao làm bếp. Bị mê hoặc bởi hành vi của những người xung quanh, Edna cũng nhìn chằm chằm và thôi không suy nghĩ nữa. Cô hầu như quên bẵng điều gì đã đưa cô tới đây. Cô giật mình khi nghe một giọng nói bên tai. Cô quay đầu lại, kinh ngạc vì nhận ra.
Lời kể của Colin Lamb.
Tôi để ý thấy Sheila Webb lẳng lặng lẻn ra khỏi tòa. Cô đã cho lời khai rất tốt. Trông cô có vẻ căng thẳng, nhưng không căng thẳng quá mức. Chỉ tự nhiên vậy thôi. Thật vậy. Ông Beck sẽ nói gì? Biểu hiện tốt lắm. Tôi đã nghe ông ta nói thế. Tôi ngạc nhiên trước những chứng cứ của bác sĩ Rick. Dick Hardcastle đã không nói với tôi, nhưng chắc hẳn ông biết. Và sau đó tôi đi theo cô ấy. Dù sao cũng không tệ lắm phải không? Tôi nói khi bắt kịp cô ta. Không tệ. Thật ra rất dễ chịu. Điều tra viên thật tử tế. Cô do dự. Tiếp theo sẽ là chuyện gì? Ông ấy sẽ quản cuộc điều tra để tìm thêm chứng cứ. Có lẽ nửa tháng hoặc cho tới khi có thể nhận dạng người chết. Anh nghĩ họ sẽ nhận ra ông ấy hả? Phải. Tôi đáp. Họ sẽ nhận ra ông ta thôi. Chuyện ấy không có gì phải nghi ngờ cả. Cô rùng mình. Hôm nay trời lạnh quá. Trời không đặc biệt lạnh lẽo, thật sự tôi nghĩ là khá ấm áp. Đi ăn trưa sớm được không? Tôi đề nghị. Cô không phải trở lại chỗ đánh máy phải không? Không, văn phòng đóng cửa tới 2 giờ. Thế thì ta đi thôi. Món ăn Trung Hoa cô có dùng được không? Tôi thấy có một quán ăn nhỏ trên đường này ở dưới kia kìa. Sheila có vẻ do dự. Tôi phải đi mua sắm. Để sau đi mua cũng được mà. Không, tôi không thể. Một số cửa hàng đóng cửa từ 1 tới 2 giờ. Thôi được. Cô sẽ gặp tôi ở đó chứ. Nửa giờ nữa được không? Cô ấy nói sẽ đến. Tôi đi ra khu nhà ven biển và ngồi trong một cái chòi ở đó. Gió từ ngoài biển thổi thẳng vào người tôi. Tôi muốn có thời gian suy nghĩ. Người ta vẫn luôn nổi giận khi những người khác biết về ta nhiều hơn ta biết về chính mình. Nhưng ông già Beck, Hercule Poirot và Dick Hardcastle, tất cả bọn họ đều đã thấy rõ những gì bây giờ tôi buộc phải thừa nhận với chính mình là có thật. Tôi đã quan tâm lo lắng cho cô gái này, đã quan tâm theo một cách trước giờ tôi chưa từng quan tâm lo lắng cho một cô gái. Không phải vì nhan sắc của cô ấy xinh đẹp một cách nói đúng ra là bất thường, không hơn, không kém. Không phải vì cô gợi cảm. Tôi vẫn thường gặp các cô gái quyến rũ và đã hoàn toàn chữa được cái bệnh đam mê tình ái rồi. Chỉ là gần như ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nhận ra cô chính là cô gái của mình. Và tôi đã không biết điều chết tiệt đầu tiên về cô. Ngay sau 2 giờ, tôi bước vào đồn cảnh sát và xin gặp Dick. Tôi thấy ông ngồi ở bàn giấy, đang lật một chồng hồ sơ. Ông ngước nhìn lên và hỏi tôi nghĩ gì về buổi điều tra chính thức. Tôi nói rằng tôi nghĩ buổi điều tra được điều hành rất tuyệt, biểu hiện rất lịch lãm. Chúng ta làm cái việc ấy quá tốt ở đất nước này. Cậu nghĩ sao về chứng cứ pháp y? Nó đúng ra là một cú đấm bất ngờ. Tại sao ông anh không cho tôi biết hả? Cậu mắc đi xa mà. Cậu có tham khảo chuyên gia của cậu không?
Có đấy.
Tôi tin mình chỉ nhớ ông ấy lờ mờ thôi, rìa mép rất nhiều.
Rậm rạp.
Tôi đồng ý. Ông ấy tự hào về bộ ria mép lắm. Chắc ông ấy già quá rồi nhỉ?
Già, nhưng chưa lú lẫn.
Thực sự, vì sao cậu lại đến gặp ông ấy? Có phải thuần túy chỉ vì nhân từ bác ái? Ông anh quả thật có một đầu óc cảnh sát quá đa nghi, Dick à. Chủ yếu là thế đó, nhưng tôi thừa nhận còn do hiếu kỳ nữa. Tôi muốn nghe ông ấy phải nói gì về kế hoạch phá án đặc biệt của chúng ta.
Ông anh thấy đó, ông vẫn luôn nói cái điều mà tôi gọi là nổ quá cỡ về chuyện dễ dàng phá án. Chỉ cần ngồi trên ghế bành, các đầu ngón chạm vào nhau, nhắm mắt lại mà suy nghĩ. Tôi muốn tới đó để lật tẩy ổng. Ông ta có làm theo quy trình ấy để giúp cậu không?
Có chứ.
Ông ấy đã nói gì? Điếc hỏi với đôi chút tò mò. Ông bảo chắc hẳn là một án mạng rất đơn giản.
Đơn giản à? Lạy chúa tôi.
Akaso có vẻ kích động. Sao mà đơn giản chứ?
Theo như tôi hiểu,
tôi đáp, thì làm gì toàn bộ vụ án này quá phức tạp.
Akaso lắc đầu.
Tôi chẳng hiểu gì hết. Nghe như kiểu nói năng khôn lanh của lũ trẻ ở Chelsea.
Chú thích. Trước đây là thị trấn của vùng Trung London, nay là một phần của thị trấn hoàng gia Kensington và Chelsea, khu cư trú nổi tiếng của các họa sĩ, nhạc văn và nhạc sĩ vào thế kỷ thứ 18. Hết chú thích. Nhưng tôi chả hiểu nổi.
Ông ấy bảo tôi nói chuyện với các láng giềng. Tôi đã cam đoan với ổng chúng ta đã làm thế rồi. Với chứng cứ pháp y thì bây giờ láng giềng thậm chí còn quan trọng hơn.
Có căn cứ nào để đoán người ấy đã bị đánh thuốc mê ở một nơi nào khác, rồi bị đưa đến nhà số 19 để bị giết chết hay không?
Lời tôi vừa nói có gì đó quen quen khiến tôi kinh ngạc.
Ít nhiều giống như lời của bà tên gì đó, cái bà nuôi mèo đã nói. Lúc ấy tôi thật kinh ngạc khi nghe một nhận xét khá lý thú.
Những con mèo ấy.
Dick rùng mình. Ông nói tiếp.
À này, chúng tôi đã tìm thấy hung khí rồi. Hôm qua.
Thấy rồi hả? Ở đâu vậy?
Trong nhà nuôi mèo. Có thể đoán kẻ sát nhân đã ném vào đấy sau khi giết người.
Không có dấu tay.
Tôi đoán đúng không?
Đã lâu chùi kỹ. Có thể là dao của bất cứ ai. Mới dùng sơ qua thôi. Mới mài sắc gần đây.
Vậy đã diễn ra như thế này. Ông ta bị đánh thuốc mê rồi chở tới nhà số 19 trong một chiếc ô tô. Hay bằng cách nào? Hắn có thể đã bị khiêng đi từ một trong các ngôi nhà có giường liền kề.
Có một chút mạo hiểm phải thế không?
Cần phải liều lĩnh mới làm thế được. Thanh tra đồng ý. Và phải hiểu biết thật rành rẽ thói quen của các nhà lân cận nữa. Có nhiều khả năng hắn bị chở đến trên một chiếc ô tô hơn.
Như thế cũng mạo hiểm. Người ta thường để ý đến ô tô.
Chẳng có ai cả, nhưng tôi đồng ý là kẻ sát nhân không thể nào biết người ta không để ý. Những người qua đường lẽ ra đã để ý thấy một chiếc ô tô đổ trước nhà số 19 ngày hôm ấy. Không biết họ có để ý hay không?
Tôi nói, người ta quá quen thuộc với ô tô rồi, tất nhiên trừ khi đó là một chiếc ô tô thật lộng lẫy.
Cái gì đó bất thường, nhưng không có khả năng ấy. Và dĩ nhiên lúc đó là giờ ăn trưa.
Cậu nhận ra không, Colin? Điều này đưa cô Millicent Papmarsh trộm vào vòng điều tra chứ.
Một người đàn ông còn đủ sức khỏe mà lại bị một người đàn bà mù đâm nghĩ cũng kỳ. Nhưng nếu hắn đã bị đánh thuốc mê thì...
Nói cách khác, nếu ông ấy đến đó để bị giết như bà Hemming của chúng ta đã đề ra, thì ông ta đã đến do có hẹn trước mà không hề nghi ngờ gì hết, được mời uống sherry hay cocktail. Thứ thuốc Mickey Finn đã phát tác và cô Papmarsh ra tay. Sau đó bà ta rửa sạch ly thuốc Mickey Finn, đặt cái xác nằm gọn trên sàn nhà, ném con dao sang giường nhà hàng xóm, rồi nhẹ nhẹ bước ra ngoài như thường lệ.
Gọi điện đến phòng thư ký Cavendish trên đường đi.
Và tại sao bà ta lại làm như thế?
Còn đặc biệt yêu cầu Slowab nữa chứ?
Giá mà chúng ta biết được nhỉ?
Akeso nhìn tôi.
Bà ta có biết không?
Biết cô gái ấy.
Bà ấy bảo không biết.
Bà ấy bảo không biết.
Akeso thẫn thờ lặp lại.
Tôi đang hỏi cậu nghĩ gì về chuyện ấy.
Tôi chẳng nói chẳng rằng trong vài phút. Tôi đang nghĩ gì? Tôi phải quyết định hành động theo trình tự nào.
Sự thật cuối cùng sẽ lộ rõ. Nó sẽ không làm tổn thương Sheila nếu cô quả đúng như tôi hằng tin tưởng.
Bằng một động tác vội vàng hấp tấp, tôi rút một bưu thiếp từ trong túi ra đưa qua bàn.
Sheila nhận được cái này từ bưu điện.
Anh tra xăm soi xem kỹ. Đó là một tấm trong loạt bưu thiếp về các dinh thự ở London. Ảnh chụp tòa đại hình trung ương.
Akeso lật lại, bên phải là địa chỉ in rõ nét. Cô R.S. Webb, số 14 đường Palmerston Crowding, Sussex. Bên trái cũng được in, chữ Remember. Và dưới đó là 4 giờ 13 phút.
Chú thích. Remember tiếng Anh có nghĩa là hãy nhớ, hết chú thích.
4 giờ 13.
Akeso nhận xét, đó là giờ xem được trên những chiếc đồng hồ hôm ấy.
Ông lắc đầu. Một bức ảnh tòa đại hình London, một chữ remember và một thời khắc 4 giờ 13 phút chắc hẳn có liên quan mật thiết với điều gì ấy. Tôi nói thêm vào, cô ấy bảo không hiểu gì cả, tôi tin cô ấy. Thanh tra gật đầu, để tôi giữ cái này, chúng tôi có thể biết được điều gì đấy từ nó, hy vọng vậy. Cả hai chúng tôi đều bối rối. Để giải tỏa, tôi nói, ông anh cũng thu được nhiều tài liệu nhỉ? Toàn những thứ thường thường thôi, và hầu hết chẳng ích lợi kêu quái gì. Người chết không có tên trong hồ sơ hình sự, dấu vân tay của hắn cũng không có trong tài liệu lưu trữ. Thực tế, cả xấp thư này từ những người khai là đã nhận ra hắn, gửi đến. Ông đọc lên. Kính thưa ông, bức ảnh trên báo tôi hầu như chắc chắn đúng là người đàn ông đã lên xe lửa ở ga trung chuyển Wilderness bữa nọ. Hắn thì thầm nói một mình, trông có vẻ rất man rợ và kích động. Khi nhìn thấy hắn, tôi đã nghĩ chắc hẳn có chuyện gì không ổn đây. Kính thưa ông, tôi nghĩ người đàn ông này trông rất giống anh họ của chồng tôi tên là John. Anh ấy xuất ngoại đến Nam Phi, nhưng có thể đã trở về. Lúc ra đi anh ấy để râu mép, nhưng lại dĩ nhiên có thể đã cạo đi rồi. Kính thưa ông, tôi đã trông thấy người đàn ông đăng báo. Trên một chuyến tàu điện ngầm đêm hôm qua, lúc ấy tôi nghĩ có điều gì đấy khác thường với ông ta. Thanh tra nói tiếp, lẽ dĩ nhiên còn có cả các bà nhận chồng nữa. Dường như các bà thực sự không biết chồng mình trông ra làm sao. Có các bà mẹ tràn trề hy vọng nhận lại con trai mà họ không gặp mặt đã 20 năm rồi. Còn đây là danh sách những người mất tích. Chẳng có gì ở đây có thể giúp chúng tôi. George Barlow, 65 tuổi, bỏ nhà đi mất biệt. Vợ hắn nghĩ chắc hắn đã bị mất trí nhớ. Bên dưới có ghi chú, nợ rất nhiều tiền, đã thấy bỏ đi với một quá phụ tóc đỏ. Dường như chắc chắn hắn đã quỵt nợ và chuồn thẳng. Người kế tiếp, giáo sư Hargraves, sinh viên mong ông ta đến giảng bài thứ ba tuần trước, đã không xuất hiện, cũng không gửi điện báo hay thư cáo lỗi. Hawkinson hình như không xem trường hợp giáo sư Hargraves là quan trọng. Thì tưởng buổi diễn giảng là vào tuần lễ trước hay tuần lễ sau đấy. Ông nói, có lẽ ông ấy định báo với quản gia mình sẽ đi đâu nhưng lại không báo. Chúng tôi gặp nhiều trường hợp thế đấy. Có tiếng do ve của điện thoại nội bộ trên bàn Hakeso. Ông nhấc ống nghe lên. Hả? Cái gì? Ai phát hiện cô ấy? Bà ta có cho biết tên không? Tôi hiểu. Cứ tiếp tục nhé. Ông đặt ống nghe xuống. Khi quay lại nhìn tôi, mặt ông thay đổi hẳn, nghiêm khắc và căm giận. Người ta tìm thấy một cô gái chết trong một buồng điện thoại công cộng trên đường Wilbraham Crescent. Chết à? Tôi nhìn ông chằm chằm. Chết như thế nào? Bị siết cổ bằng chính chiếc khăn quàng của cô ta. Bất chợt tôi thấy ớn lạnh. Cô gái nào? Không phải là... Akeso cho tôi một cái liếc mắt lạnh lùng đánh giá mà tôi chẳng thích. Không phải bạn gái của cậu đâu, ông nói. Nếu như đấy là điều cậu lo sợ. Cảnh sát ở đó dường như biết cô ta là ai. Hắn bảo đấy là một cô làm chung sở với Sela Webb. Tên cô ta là Edna Brandt. Ai đã tìm thấy cô ấy? Viên cảnh sát nào? Cô Waterhouse từ nhà số 18 đã phát hiện cô ta. Dường như bà ấy đến buồng điện thoại để gọi điện vì điện thoại nhà bà bị trục trặc và thấy cô gái đã ngã nhào xuống thành một đống ở đó. Cửa mở ra và một nhân viên cảnh sát nói, bác sĩ viết điện thoại nói đang trên đường đi thưa sếp. Ông ấy sẽ gặp sếp ở Wilbraham Crescent. 17. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, thanh tra thám tử Hakeso ngồi vào bàn làm việc của mình, đã nguôi bớt nỗi đau buồn, nhận lấy một tách trà của cơ quan. Mặt ông vẫn còn nét hoang mang tức giận. Xin lỗi sếp, Pierce muốn nói với sếp mấy câu. Hakeso tỉnh táo lại. Pierce à, được, cho anh ta vào. Pierce đi vào. Một viên cảnh sát trẻ trông có vẻ bồn chồn lo lắng. Xin lỗi sếp, tôi nghĩ có lẽ mình phải nói với sếp. Sao, nói với tôi cái gì? Đó là sau buổi điều tra thưa sếp, tôi đang làm nhiệm vụ ở cửa vào. Cô gái này, cô gái đã bị giết chết đấy. Cô ta nói với tôi. Nói với cậu, thế à? Cô ấy đã nói gì? Cô bảo muốn nói với sếp vài lời ạ. Akeso ngồi thẳng dậy, bất chợt tỉnh táo hẳn. Cô ta muốn nói với tôi vài lời ư? Cô ta có nói gì sao không?
Không biết chính xác thưa sếp, xin lỗi sếp ạ. Giá mà tôi đã làm gì đó giúp cô ta. Tôi hỏi cô ta có thể để lại lời nhắn hay không, hoặc có lẽ cô có thể tới đồn cảnh sát sau. Sếp thấy đó, khi ấy sếp đang bận rộn với ông cảnh sát trưởng và điều tra viên, nên tôi đã nghĩ... Chết tiệt. Hakeso lầu bầu trong miệng, lẽ ra cậu có thể bảo cô ta đợi đến khi tôi rảnh việc chứ. Tôi rất tiếc thưa sếp. Anh cảnh sát đỏ mặt. Tôi cho rằng nếu biết chuyện hẳn tôi đã làm như vậy, nhưng tôi đã không nghĩ có việc quan trọng. Tôi không biết cô ta nghĩ việc đó quan trọng. Cô nói chỉ là điều gì đó khiến cô lo lắng. Lo lắng ư? Hakeso hỏi. Ông im lặng cả một phút, trong đầu nhớ lại vài sự kiện. Đây là cô gái ông đã đi ngang qua ngoài phố khi ông đang trên đường tới nhà bà Lawton. Cô gái đã muốn gặp Sheila Webb. Cô gái nhận ra ông khi đi ngang qua và đã ngơ ngừ một lát, như thể không chắc có nên xin ông dừng lại hay không. Cô ta đã có điều gì đó trong đầu. Phải là thế đó, điều gì đó trong đầu cô. Ông đã để vuột mất, đã không đủ lanh lẹ để chụp bóng. Mãi mê theo đuổi mục đích của riêng mình là tìm ra thêm những chi tiết căn bản về Sheila Webb, ông lại bỏ qua một điểm có giá trị. Cô gái đó đã lo lắng ư? Vì sao? Giờ đây có lẽ họ sẽ không bao giờ biết được vì sao. Tiếp tục đi Pierce. Ông bảo, nói cho tôi biết tất cả những gì cậu còn nhớ được. Ông nói thêm một cách tử tế, vì ông vốn là người công bằng chính trực. Cậu không thể nào biết điều ấy quan trọng. Ông biết đổ giấy cơn tức giận và tâm trạng thất vọng của mình bằng cách trách mắng cậu trai trẻ này thì chẳng hay ho gì. Làm sao cậu ta biết được chứ? Một phần trong chương trình huấn luyện của anh ta là đề cao kỷ luật, bảo đảm người ta chỉ được tiếp cận cấp trên của anh vào thời gian thích hợp và địa điểm thích hợp. Nếu cô gái nói là quan trọng hay khẩn cấp thì đã khác hẳn. Nhưng ông nghĩ khi nhớ lại lần đầu trông thấy cô ở văn phòng, cô không phải kiểu phụ nữ ấy. Một người suy nghĩ chậm lục. Một cô gái có lẽ hay ngợp giật do tâm thần chậm phát triển. Cậu có thể nhớ chính xác đã xảy ra chuyện gì và cô ấy đã nói gì với cậu không, Pierce? Ông hỏi. Anh cảnh sát đang nhìn ông với vẻ tha thiết biết ơn. Thưa sếp, khi mọi người đang ra về, cô ấy chỉ tới chỗ tôi và phần nào do dự một lát, ngó quanh như đang tìm ai đó. Không phải sếp đâu, tôi nghĩ vậy. Một kẻ nào khác. Sau đó cô đi tới chỗ tôi và nói cô có thể gặp sĩ quan cảnh sát hay không. Cô nói là người đã cho lời khai, vậy là như tôi đã nói. Tôi nhìn thấy sếp đang bận việc với ông cảnh sát trưởng và tôi giải thích với cô là sếp đang bận rộn lắm. Cô có thể nhắn lại, hay là sau đó gặp sếp ở đồn cảnh sát. Tôi nghĩ cô ấy đã nói như thế không tốt lắm. Tôi hỏi có gì đặc biệt không? Sao? Hakeso chồm người tới trước. Và cô ấy nói thật ra không hẳn vậy. Chỉ là cái gì đó mà cô không hiểu tại sao lại có thể như thế. Cô ta không hiểu làm sao mà điều cô thấy lại có thể như thế à? Hakeso lặp lại. Đúng vậy thưa sếp. Tôi không chắc có đúng từng từ hay không. Có lẽ là tôi không hiểu làm sao mà điều cô ta nói lại có thể là sự thật. Cô đang cau mày và có vẻ rối trí. Nhưng khi tôi hỏi thì cô lại nói là không thực sự quan trọng. Không thực sự quan trọng. Cô gái đã nói vậy. Cũng chính cô gái ấy đã được tìm thấy không bao lâu sau đó, bị siết cổ chết trong buồng điện thoại công cộng. Có ai ở gần cậu lúc cô ta nói với cậu không? Ông hỏi. Lúc đó có rất nhiều người thưa sếp, càng xếp hàng đi ra, sếp biết rồi đó. Có rất nhiều người dự buổi điều tra mà. Vụ án gây náo loạn quá chừng, vụ giết người này cùng với cái cách báo chí tận dụng làm rùm beng lên nữa. Cậu không đặc biệt nhớ ai đã ở gần cậu lúc ấy sao? Ai đấy trong số những người cung cấp chứng cứ, chẳng hạn thế. Tôi e là mình không đặc biệt nhớ bất kỳ ai thưa sếp. Thiệt tình. Thanh trà nói, không giúp ích gì. Thôi được Pizza, nếu cậu nhớ thêm điều gì nữa hãy đến gặp tôi ngay lập tức nhé. Còn lại một mình ông cố dằn cơn nóng giận đang tăng lên và tự lên án mình. Cô gái ấy, cái cô trông có vẻ nhát như thỏ đế ấy. Đã biết được điều gì đó. Không, có lẽ nói cô ấy biết là quá đề cao. Cô đã trông thấy gì đó, nghe thấy gì đó. Điều gì đã khiến cô lo âu? Và nỗi lo âu ấy càng mãnh liệt hơn sau khi cô dự buổi điều tra chính thức. Có thể là gì chứ? Điều gì đó trong các lời khai, điều gì đó rất có khả năng là nằm trong lời khai nhân chứng của Sheila Webb.
Có phải hai ngày trước cô ta đã đến nhà dì của Sheila với mục đích gặp Sheila? Chắc chắn cô có thể nói chuyện với Sheila ở sở làm. Tại sao cô lại muốn gặp riêng cô ấy? Có phải cô đã biết gì đó về Sheila Webb khiến cô bối rối? Có phải cô muốn yêu cầu Sheila giải thích về vấn đề nào đó, ở nơi nào đó, trong chỗ riêng tư, không ở trước mặt các cô gái khác? Có vẻ là cái kiểu đó. Chắc chắn có vẻ như vậy. Ông cho Biz ra ngoài, sau đó ông chỉ đạo trung sĩ Gray về việc. Sếp nghĩ cô gái đến Wilbraham Crescent để làm gì ạ? Trung sĩ Gray hỏi. Tôi vẫn đang thắc mắc về điều ấy. Akeso đáp, lẽ dĩ nhiên có khả năng cô ta chỉ hiếu kỳ quá không chịu nổi. Muốn xem nơi ấy trông ra làm sao. Chẳng có gì bất thường khi một nửa dân số của Crowdin cũng đều cảm thấy như thế. Không phải chúng ta vẫn biết vậy sao? Viên trung sĩ có vẻ cảm thán. Mặt khác, Akeso nói chậm rãi, cô có thể đến gặp người sống ở đấy nữa. Khi trung sĩ Gray đã trở ra ngoài, Akeso ghi ba con số trên sấp giấy thấm của mình. 20, ông viết và đặt một dấu chấm hỏi sau nó. Ông thêm vào 19, chấm hỏi, và sau đó là 18, chấm hỏi. Ông viết những cái tên tương ứng, Hemming, Pepmax, Waterhouse. Ba ngôi nhà ở khúc trên đường Crescent nằm ngoài vụ việc. Hẳn Edna Brand không ghé thăm một trong ba nhà này vì cô đã đi trên khúc dưới con đường nơi có buồng điện thoại. Marcello nghiên cứu ba khả năng. Ông lấy số 20 trước tiên. Con dao gây án trong vụ giết người đầu tiên đã được tìm thấy ở đó. Hình như có nhiều khả năng con dao đã được ném qua đó từ vườn nhà số 19, nhưng họ đã không biết điều ấy. Có thể chính bà chủ nhà số 20 đã nhét nó vào bụi rậm. Khi được thẩm vấn, phản ứng duy nhất của bà Hemming là căm phẫn. Bà ta đã nói, đứa nào ném con dao kinh tởm như thế vào bầy mèo của tôi, thật ác quá. Làm sao bà Hemming dính líu với Edna Brand chứ? Bà ta vô can, thanh tra quyết định như vậy. Ông tiếp tục xem xét của Beth Marsh. Phải chăng Edna Brand đến Wilbraham Crescent để ghé thăm bà ta? Bà đã khai báo tại buổi điều tra. Phải chăng đã có điều gì trong lời khai ấy khiến Edna không tin tưởng? Nhưng cô ấy đã lo lắng trước buổi điều tra. Phải chăng cô đã biết điều gì đó về cô Beth Marsh rồi? Phải chăng cô đã biết chẳng hạn như có một mối liên hệ kiểu nào đó giữa bà cô này và Sheila Webb? Điều ấy khớp với lời cô nói với Pips. Những gì cô ta nói không thể đúng sự thật. Phỏng đoán, tất cả chỉ là phỏng đoán. Ông tức giận thầm nghĩ. Còn nhà số 18 thì sao? Cô Waterhouse đã tìm thấy cái xác. Thanh tra Hakeso mắc cái bệnh nghề nghiệp hay thành kiến với những ai phát hiện cái xác chết. Đối với một tên sát nhân, việc tìm thấy xác chết giúp hắn tránh né rất nhiều khó khăn phiền phức. Họ phải gặp nhiều rủi ro khi sắp đặt một trường hợp ngoại phạm. Giải thích vì sao lại có dấu tay của hắn khi người ta săm soi xem xét kỹ. Trong nhiều tình thế đó là một vị trí vững như bàn thạch. Chỉ cần một điều kiện duy nhất, chắc hẳn không có động cơ hiển nhiên nào. Chắc chắn không có động cơ rõ ràng khiến cô Waterhouse trừ khử Edna Brand nhỏ bé. Bà ta không phải cho lời khai trong buổi điều tra. Tuy nhiên có thể bà ta đã đến đó. Có lẽ cô ấy đã có lý do gì đó để biết hay tin chính bà ta đã giả làm cô Beth Marsh gọi điện yêu cầu gửi một thư ký đánh máy kim túc ký đến nhà số 19. Lại phỏng đoán nữa rồi. Và dĩ nhiên còn có chính Sheila Webb nữa. Thanh tra đưa tay tới cái máy điện thoại. Ông gọi đến nơi khách sạn, nơi Colin đang lưu trú. Nhưng sau đó, ông đã gặp anh trên đường dây. Akeso đây, hôm nay cậu ăn trưa với Sheila Webb lúc mấy giờ? Anh ta im lặng một lúc rồi mới trả lời. Sao mà anh biết chúng tôi cùng ăn trưa? Đoán cực hay mà, cậu từng đoán, phải không? Tại sao tôi phải ăn trưa với cô ấy chứ? Đã có lý do gì cả, tôi chỉ hỏi cậu về thời gian thôi. Có phải cô cậu đã đi ăn trưa ngay sau buổi điều tra? Không. Cô ấy phải đi mua sắm. Chúng tôi gặp nhau ở hiệu ăn Trung Hoa trên đường Market lúc 1 giờ. Tôi hiểu rồi. Hakeso nhìn xuống ghi chú của mình. Edna Brand chết khoảng từ 12:30 đến 1 giờ. Ông anh không muốn biết chúng tôi ăn trưa món gì sao? Bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn biết giờ giấc chính xác thôi, để làm hồ sơ mà. Tôi hiểu ra làm vậy. Một thoáng im lặng, Hakeso cố làm dịu bớt căng thẳng. Nếu như tối nay cậu không làm gì... Người kia ngắt ngang. Tôi phải đi, đang chuẩn bị hành lý, được thông báo có việc đang đợi tôi phải xuất ngoại. Bao giờ thì cậu trở về? Ai muốn đoán gì thì đoán, ít nhất một tuần, có lẽ lâu hơn nữa, có thể không bao giờ.
Giận rỗi, hay không phải thế?
Tôi không chắc chắn, Colin đáp, rồi gác máy.